Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 13 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Có một câu hỏi, có một vị nói về vấn đề ánh sáng. Câu chuyện này sư đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng mà vị này hỏi nữa, nói là con ngồi thiền thấy ánh sáng rất là sáng, và bạn bè con nói rằng là cái đó là điều rất là tốt, hay nên tiếp tục tu làm sao mà cho thấy ánh sáng, rồi nếu cần thì đi Miến Điện, đi các trường thiền định để mà phát triển cái pháp hành, pháp cái ấm chứng này. Thì đây cũng có một cái bài pháp cũng tương tự như vậy, nói với vấn đề mà ánh sáng. Thì đây là một sư cô thuộc truyền thống Bắc Tông. Sư cô nói rằng là: dạ thưa thiền sư, con ngồi thiền được chừng 10 hay 15 phút thấy ánh sáng. Ánh sáng gần như bao trùm chung quanh, rất là mạnh. Ánh sáng phát sinh cũng phát sinh ra từ chân mày và tủa ra rất là nhiều. Con biết rõ là mình không chú ý tập thiền định. Con biết là con tập thiền tứ niệm xứ mà không biết sao mà ánh sáng quá chừng. Tâm sáng suốt ghi nhận các đối tượng khởi sanh một cách bình thường. Con biết rõ là mình không chú ý tập thiền định. Tâm con ghi nhận các đối tượng khởi ra một cách bình thường. Tâm bây giờ rất là sáng suốt và yên tĩnh. Mà không biết tại sao mà thấy ánh sáng dữ như thế này. Thiền sư nói định tâm mạnh nên ánh sáng phát ra. Nhớ đừng để ý tới nó. Như vậy cái chuyện mà hành giả cần phải làm, nếu mà quý vị tập thiền tứ niệm xứ, là khi mà ánh sáng phát sanh, quý vị biết ánh sáng, có thế thôi, đừng có lý tới nó. Không phải chỉ tập thiền định ánh sáng mới sanh lên, tập tứ niệm xứ cũng có hiện tượng tương tự như thế này. Nhưng mà nếu là tập thiền tứ niệm xứ thì xin hành giả đừng quá lý tới nó. Vậy thì khi mà ánh sáng nó khởi sanh, tùy theo bạn tập cái gì. Nếu bạn tập thiền định thì bạn để ý tới nó đi. Còn ngược lại thiền tứ niệm xứ, bạn đừng có lý tới nó, đừng có để ý tới nó. Đó là trong một câu rất là ngắn mà thiền sư nhắc nhở ta hai lần luôn. Không phải chỉ tập thiền định ánh sáng mới phát sanh, tập tứ niệm xứ cũng có hiện tượng tương tự, nhưng hành giả nhớ đừng quá lý tới nó. Nếu mà tập thiền tứ niệm xứ thì phải làm sao ghi nhận đối tượng và tâm nhận biết, đó là cái đúng rồi này. Đối tượng bây giờ là ánh sáng và tâm đang nhận biết ánh sáng, cái đó là cái quan sát đúng của thiền tứ niệm xứ. Thưa sư, ánh sáng thì có đấy, nhưng tâm con vẫn thấy các đối tượng khác mà. Thiền sư nói nếu thế thì chỉ để ý tới các đối tượng khác mà thôi, đừng để ý tới ánh sáng, ba lần luôn. Như vậy thì nếu tập thiền tứ niệm xứ ánh sáng đã khởi sanh, đó là hiện tượng tự nhiên, bởi vì định tâm của mình nhiều quá, do đó ánh sáng phát sanh. Mà nhớ là đừng có lý tới nó, bởi vì cái khuynh hướng của mình là hễ mà thấy ánh sáng tâm mình chạy theo đó, mình rất là thích, coi chừng tâm tham nó khởi sanh. Rồi bữa nào ngồi thiền mà không có ánh sáng, tâm sân nó khởi sanh, bởi vì mình thích vào đó mà. Bây giờ đó thiền sư nói rằng định tâm có mặt trong khi thực tập thiền tứ niệm xứ, định tâm cũng có mặt trong khi chúng ta thực tập thiền định. Và khi mà định tâm nhiều thì ánh sáng phát sanh. Thì quý vị nghe tại sao mà gọi định tâm nhiều, đây là những cái triệu chứng cho thấy định tâm rất nhiều. Thưa sư, con thấy lúc ngồi thiền tâm rất là bình lặng, tâm không nhảy bén, không thích thu lắm, nó chỉ quan sát đối tượng một cách bình thường, tức là nó không có thích thú gì lắm. Những gì đến nó chỉ nhận biết, lúc tâm lúc đó nhìn đối tượng trôi qua một cách tự nhiên và bình lặng. Thì sư nói cái này cho thấy là định tâm rất là nhiều. Lặp lại cái lời trình pháp này. Con thấy lúc ngồi thiền tâm bình lặng, không nhảy bén, không thích thú chút nào hết. Đối tượng tới thì nó chỉ biết đối tượng tới, nó chỉ biết đối tượng tới, nó chỉ biết thôi. Những gì đến nó chỉ nhận biết, tâm lúc đó nhìn đối tượng trôi qua một cách rất là tự nhiên. Trả lời như vậy định tâm quá nhiều rồi đấy. Tâm hay biết nhưng không tỉnh táo cho lắm, tánh niệm và trí tuệ không mạnh, trí tuệ yếu cho nên định tâm mạnh. Như vậy khi mà trí tuệ không có nhiều thì định tâm nó phát sanh, và định tâm nó phát sanh thì mình thấy ánh sáng. Thưa sư, con thấy thân mắt tâm giật mình muốn xem tâm ở đâu, và cũng giật mình vì không còn nhận ra ánh sáng, hay không còn nhận ra sáng hay chiều, bây giờ là mấy giờ nữa. Con thấy thân mất, tâm giật mình muốn xem tâm ở đâu. Con cũng giật mình bởi vì bây giờ con không nhận ra là mấy giờ, đang ngồi vào buổi sáng hay buổi chiều. Trả lời tất cả những triệu chứng này cho thấy tâm định của hành giả quá mạnh. Hành giả nhớ phải đặt câu hỏi hay sử dụng trí thông minh của mình trong khi thực tập thì may ra mới thoát khỏi tình trạng này. Tức là trạch pháp giác chi đó. Chứ bây giờ tâm nó yên ổn rồi, mình phải đặt câu hỏi. Tâm mình bây giờ đang đây hay biết cái gì, hay biết bao nhiêu đối tượng như thế nào, rõ hay mờ, vân 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 vân. Khi mà sư nghe cái vị sư cô này trình pháp thì sư thưa với thiền sư: dạ thưa thầy, vị này sắp sửa đi tập ở trường thiền định Ta Úc. Trường thiền này đòi hỏi hành giả phải kinh nghiệm ánh sáng mới được trình pháp hay gặp thiền sư. Như vậy đây là một điều kiện rất tốt phải không? Vì vị cô này sắp sửa đi tới tập ở một cái thiền đường khác có tên là thiền Ba Úc mà ta dạy về thiền định không ạ? À? Và các vị bên đó thì khuyến khích hành giả phải thấy cho được ánh sáng. Thì tôi hỏi thiền sư như vậy là rất là tốt này. Bây giờ tâm bên này mà thấy ánh sáng như vậy thì lên trên kia mà ta khuyến khích thì tắt ánh sáng thấy nữa. Thiền sư nói các vị ở trường thiền này bắt hành giả phải thấy ánh sáng, vì theo các ngài ánh sáng sẽ soi vào đối tượng mới thấy đối tượng rõ. Vì cứ đòi hỏi như vậy cho nên tâm của hành giả tham lam nó khởi sanh lên, và ánh sáng thường ít khi xuất hiện. Nếu để tôi quan sát một cách rất là tự nhiên thì ánh sáng sẽ tới, bởi vì tâm tham không có, không muốn gì hết. Còn ngược lại, khi mà người ta đòi hỏi, người ta cứ hỏi mình sao có thấy ánh sáng không, có thấy ánh sáng không, thì tự nhiên mình phải muốn thấy ánh sáng ạ. Để tiếp tục mà trình pháp, để tiếp tục mà trình bày cái kinh nghiệm của mình với hành giả, vì trong này nó có tâm tham thì ông nói rằng sẽ không thấy ánh sáng nữa đâu. Hãy tập thật tự nhiên, đừng nghĩ gì về ánh sáng. Có định tâm thì ánh sáng sẽ phát sanh, đương nhiên có vậy thôi. Khi bạn muốn có thấy ánh sáng, tham có mặt thì dù có thấy ánh sáng cũng không giữ được lâu đâu. Một vị sư người Hàn Quốc thưa với tôi là vị này tập thiền định rất lâu và không giữ ánh sáng được lâu. Khi có khi không trong 1.5 năm, vì không giữ được ánh sáng cho nên không chú vào được đối tượng, và vì không chú vào được đối tượng không thấy tiến bộ nên bị ấy bỏ và trở về tập thiền tứ niệm xứ. Khi bạn ngồi thiền và bạn để yên tâm tự nhiên quan sát các đối tượng, tới một lúc nào đó định tâm mạnh bạn có thể thấy ánh sáng. Nhưng mà nếu là bạn tập thiền định thì là người ta sẽ khuyến khích bạn thấy ánh sáng nữa, bởi vì người ta nói rằng nhờ ánh sáng nó soi vào trong đối tượng. Còn trong thiền tứ niệm xứ này người ta không khuyến khích mình làm chuyện đó, mà người ta chỉ dặn mình rằng là khi có ánh sáng tới nhớ đừng có để ý tới, chỉ biết đây là đối tượng và tâm nhận biết. Và đối tượng mà rõ không phải là nhờ ánh sáng, mà đối tượng rõ nhờ có trí tuệ. Vì vậy hồi nãy hồi sáng sớm một bạn hỏi là cái sự thực tập của thiền tứ niệm xứ này cái mục đích là gì. Mục đích là cuối cùng để phát triển trí tuệ. Thiền sư cũng giải thích, sư nói ví dụ chẳng hạn như mình có một cái sự khó khăn trong cuộc sống, bây giờ mình muốn cái gì đây, mình muốn tâm mình yên tĩnh có trí tuệ để giải quyết cái khó khăn trong đời sống hàng ngày như thế nào cho hợp lý này. Lúc bây giờ mình sẽ không nghĩ tới ánh sáng, có phải vậy không? Ánh sáng là khi mình có thì giờ mình thiền, mình ngồi yên, tâm mình vắng lặng, tâm mình thoải mái nhẹ nhàng, tâm mình không có mong cầu gì, tâm định nó phát sanh và ánh sáng nó khởi sanh. Nhưng mà thật ra ánh sáng có giúp đỡ gì mình được trong đời sống hàng ngày không? Có thì anh chị em tự tập đi rồi lấy rồi sẽ thấy. Nhớ là đừng có nghe ai nói hết trơn, kể cả sư nữa. Hãy tập, hãy làm thử coi thì mình thấy cái nào nó giúp đỡ mình được trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì vậy rất là nhiều vị người khi mà tập thiền định đó, đi những nơi rất là xa xôi. Họ bỏ trường thiền ở thành phố Yangon, họ đi lên trên rừng trên núi. Nhưng mà khi đi lên đến đó rồi đó, tâm nó nhớ về. Tâm nó nhớ lại những cái gì mà đang tập ở Yangon này. Tập thiền định xứ ngay lại đó, tập thiền định hay quá, bỏ đi, đi tập thiền định. Tập thiền định một thời gian rồi tự nhiên bắt đầu tâm nó nhớ. Thì ông thực sự nói khi mà nó nhớ như vậy là nó có sự dính mắc trong rồi. Như vậy thì mình ở đằng kia là mình ở độc cư, mình thiền định đấy, nhưng mà tâm của mình là tâm thiền não, tâm nó nhớ về những cái gì mà ở mình vừa mới kinh nghiệm. Chú coi không biết có bài này không để đọc quý vị nghe. À đây, thưa sư, khi con đi tu học một mình ở cứu xứ xa xôi, con cảm thấy cô đơn, tâm bây giờ rất là bất an và không được yên ổn. Mặc dù khi ra đi là con hiểu rằng con cần phải ra đi tránh hội chúng, đừng nói chuyện, để mà giữ tâm mà cho yên ổn, định tâm cho sâu sắc, để kinh nghiệm cho nhiều trong vấn đề thiền tập. Nhưng mà khi mà con tới cái trú xứ xa xôi đó, đó thì tâm con nó cảm thấy cô đơn, cảm thấy bất an, cảm thấy không yên ổn. Con tự hỏi tại sao mình thích sống nơi yên tĩnh một mình để thiền tập, mà khi trở về lại thiền viện Sủ Minh là nơi con đã tập trước thì tâm rất vui. Như vậy là thế nào là độc cư thiền định, thế nào là sống viễn ly để tu tập? Câu này có lẫn lộn. Mình ra đi với cái tâm nguyện là sống viễn ly mà, sống độc cư thiền định mà, mà tại sao mà khi mình đi như vậy tâm của mình nó bất an, nó không được yên ổn, và khi trở về tâm nó rất là sung sướng? Trả lời: hành giả cảm thấy vui lúc trở lại Yangon, trở lại thiền viện Sủ Minh. Cái này là cho thấy bạn đang có tâm tham, tâm tham hoặc tâm dính mắc. Thay vì đi đâu xa xôi, hành giả cũng có thể ở đây hành thiền. Tại sao mình muốn đi xa? Khi chưa có một sự hiểu biết đầy đủ, trí tuệ ít mà đi tới chỗ xa xôi vắng vẻ, tâm sẽ cảm nghe cô đơn buồn bã. Hãy tu cho có trí tuệ, có trí tuệ thì tâm mạnh, ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng tu được cái trời. Đây là cái câu mà mãi tới năm 2011 á, khi mà thiền sư giải thích cái điểm này, sư mới vỡ ra một cái câu hỏi mà ông đặt cho sư. Là tại vì năm 2000 đó, bắt đầu năm 2001 thì sư tách, sư không có ở công sinh hoạt với thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Kim Triệu nữa. Ngài có một cái ngôi chùa rất là lớn ở vùng Cali, đông đúc Phật tử tới lui hoài. Rồi cái chuyện mà trả lời điện thoại không là đủ chết rồi, thì sư không chịu. Sư nói ở đó, ở như vậy là mình tu cũng được, thôi phải mình đi kiếm một cái chỗ khác nó vắng lặng, nó yên tĩnh. Và khi mà đi kiếm tới một cái chỗ khác mà vắng lặng yên tĩnh thì tâm bắt đầu nó khổ, nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy vắng vẻ, nó cảm thấy sợ hãi, đủ thứ chuyện khởi sanh. Thì sư nhớ là năm đó sư gặp ông thiền sư, thì sư nói với thiền sư, sư nói rằng là hòa thượng nữa. Cái năm mà khi mà sư nhận được cái chỗ mà mới rồi đó, thì sư qua sư bạch cho hòa thượng, sư nói: "Dạ bạch ngài, con năm này con chỉ qua được 2 tháng thôi, con không nhập hạ được, bởi vì con vừa mới nhận một cái chỗ rất là xa thành phố, cái đó tu tập rất là dễ, con muốn về ở đó." Hòa thượng làm thinh, hòa thượng không nói gì hết trơn. Nhưng mà thiền sư đã hỏi, sư có hỏi tại sao mà sư mới muốn tới cái chỗ mới. Sư nói rằng: "Dạ tôi muốn tới chỗ mới bởi vì tôi nghĩ rằng cái chỗ đó nó dễ dàng đưa tu tập, còn ở đây tôi cảm thấy không có yên, tâm tôi nó cứ bị cái vấn đề mà Phật sự nó cứ là chiếm hết bất thì giờ của tôi muốn tu tập được." Nhưng mà lúc bây giờ thiền sư không có nói gì với sư hết trơn, không có nói rằng ông sẽ cảm thấy rồi đây ông sẽ thấy rằng là ông ở đó ông sẽ thấy rất là nhiều cái phiền não nó khởi sanh, bởi vì câu chuyện chưa tới thiền sư đâu có nói gì, phải vậy không? Bây giờ năm này khi sư nghe những cái bài pháp như thế này sư hiểu. Như vậy là mình đang cố tránh đối tượng đây. Mình cứ nghĩ rằng mình phải đi một chỗ nào cho thiệt yên tĩnh, cho xa xôi, cho vắng lặng, không có ai rầy rà gì trơn mình mới tu được, mà thật ra không phải đâu. Rất nhiều là do tâm của mình. Bây giờ mình hãy tu, ông này hãy tu cho có trí tuệ, có trí tuệ tâm mạnh, ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng tu được hết trời. Khi tâm bạn suy nghĩ ta cần tới nơi yên tĩnh vắng lặng để tu, đó là trú xứ thích hợp để sống độc cư thiền định, sự suy nghĩ này biểu hiện một tâm si rất là nặng. Lúc mà sư đi tới cái chỗ mới, ông đâu có nói gì, ông hỏi mình tại sao như vậy thôi. Chẳng lẽ ông nói tâm si của sư rất là mạnh à? Mình đã hiểu đâu mà mình nói, thấy không? Vì vậy quý vị thấy không, khi một cái vị mà cái bậc là có trí tuệ đó, người ta mình có đặt cho mình câu hỏi để người ta gửi cho mình cái tâm để mà suy nghĩ về vấn đề cái câu hỏi vừa mới đặt ra, thì chưa chắc người ta đã cho mình cái câu trả lời. Bởi vì khi mà ta đặt câu hỏi mà mình ậm ừ mình chưa trả lời, điều đó có nghĩa là mình chưa hiểu cái câu hỏi. Mà khi mình chưa hiểu câu hỏi thì có nói nữa, có trả lời nữa cũng không hiểu đâu. Đó là lý do tại sao mà đôi khi có những cái bài pháp mà sư thấy sư đọc tới đọc lưu hoài để anh chị em nghe rất là nhiều lần, quý vị cảm thấy chán nản, quý vị cảm thấy không có thích, nhưng mà chính những cái này là căn bản này. quý vị đừng có nói rằng là ô cái này tôi đã nghe rằng rồi. Nếu mà mình thật sự là tu, mỗi lần mình nghe mỗi cách khác nhau, mình hiểu cái ý của cái lời giảng nó rất là thâm thúy. Thì cũng giống như vậy, những năm về trước sư đâu có hiểu, tới khi ông thiền sư ông nói cái câu này, tự nhiên mình nhớ lại cái câu chuyện của mình, bây giờ mình hiểu tại vì sao. Như vậy cái nghe của mình trong những năm trước và cái nghe năm mà khi mà nghe được cái câu này, nó hoàn toàn nó khác nhau. Mình hiểu liền tức thì, bởi vì mình đã can qua cái kinh nghiệm rồi. Khi bạn tâm bạn suy nghĩ rằng ta phải tới mức nơi yên tĩnh để tu, đó là trú xứ thích hợp để sống được quy thiền định. Điều đó cho thấy bạn, cái tâm suy của bạn rất nặng. Nếu ý nghĩ này sanh lên, mình làm theo nó thế nào cũng gặp khó khăn rắc rối. Tới một nơi vắng vẻ không có ai, chỉ có một mình, rồi sao đây nữa đây. Khi nghĩ như vậy, tâm hướng vào một nơi chốn bên ngoài chứ không quay vào bên trong. Thế nào là quay vào bên trong? Đó là lúc tâm nghĩ bất cứ nơi nào ồn ào hay vắng vẻ, một mình hay nhiều người, tôi vẫn tu như thường. Thì khi mình hiểu được cái câu này thì là mình phải có một cái sự tu tập khá lâu và có trí tuệ rồi mới nói được cả, có vậy không? Đa phần thì mình cứ nghĩ rằng là mình phải tới cái nơi xa xôi yên tĩnh vắng lặng, không có ai, không có phiền não, không có hội chúng thì mình mới tu tập được. Mong thường xuyên mất cẩn thận đấy nghe, mình nghĩ như vậy là tâm si của mình rất là nhiều. Suy nghĩ với tâm si khi cho rằng chỗ yên tĩnh tốt cho việc hành thiền hay tới chỗ ồn ào đông người để tập tâm, cả hai sự suy nghĩ này cái nào cũng sai cả, bởi vì chúng ta suy nghĩ với phiền não. Suy nghĩ với tâm si khi bạn cho rằng chỗ yên tĩnh tốt cho việc hành thiền, hoặc tới cái chỗ cho đông đúc ồn ào để mình tập cái tâm của mình, để mình có cơ hội mình quan sát tâm của mình, thì thiền sư nói rằng cả hai sự suy nghĩ này cái nào cũng sai cả. Bởi vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta hướng ra bên ngoài để chúng ta suy nghĩ, thật sự chúng ta phải hướng vào bên trong. Đó là bất cứ nơi nào ồn ào hay vắng vẻ, một mình hay nhiều người, tôi vẫn tu như thường. Nhiều người suy nghĩ vô rừng, yên tĩnh vắng lặng, định tâm sẽ rất mạnh, nhưng khi ở một thời gian gặp nhiều khó khăn như bị kiến cắn, muỗi đốt, rắn rít, bò cạp, bây giờ tâm cằn nhằn khó chịu bỏ về. Những người này chỉ nghĩ theo cách suy nghĩ của mình, họ không biết thực tế đời sống trong rừng như thế nào. Ngoài chuyện côn trùng rắn rít thú dữ, còn vấn đề bệnh hoạn sốt rét, nhất là đối với những người đã quen sống trong thành phố rồi, làm sao mà thích ứng đời sống trong rừng được. Thì Dương nói là khi mình nghĩ rằng ô tôi thấy mà trong kinh nói rằng là một vị tỳ khưu phải vào trong rừng mà tu tập rồi vậy đó, bây giờ tôi cũng chạy vô rừng. Mà khi mà mình tu chưa có vững, tâm của mình chưa có yên, thì vô trong rừng mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đấy. Ngoại cảnh bên ngoài làm cho tâm của mình nó bị nó chao đảo. Nhưng nói như mình bị mà mũi cắn hay là kiến cắn, là mũi đốt, là rắn rít, bò cạp, hoặc giả là nó đau ốm bệnh hoạn rồi nó xa và thương mình đi cũng được, rồi đau ốm bệnh hoạn hoài, tâm mình nó phiền não quá mình tu không được, thế là đôi khi mình bỏ. Vì vậy cái vị này là nghĩ theo cái sự suy nghĩ của mình mà thôi, hành động theo sự suy nghĩ của mình, mà khi mà hành động theo sự suy nghĩ của mình là thế nào cũng gặp khó khăn đấy. Bây giờ có một vị trình pháp nói về tâm thích thú, thì ở đây sư cũng đọc một vài cái bài pháp của thiền sư nói về tâm thích thú như thế nào, quý vị có nghe rồi coi thử là cái tâm mình có thật sự là thích thú hay không. Thưa sư, vừa rồi thiền sư tới bàn ăn của con và hỏi tại sao mà con ăn chậm như vậy. Sư này là tu một thời gian khá lâu với pháp thân niệm thân đó, sư ăn rất là chậm. Và thiền sư để ý rằng là tại vì ông thiền sư thì ông tới trễ, thiền sư ông thấy rằng là khi mà ông đã tới trễ rồi mà ông đứng dậy rồi đó mà vị kia vẫn còn ngồi, tức là ông ăn, vị này ăn rất là chậm. Thiền sư đến bàn con và hỏi tại sao sư ăn chậm thế. Nghe hỏi nhưng mà con không hiểu ngài muốn gì, cho nên con lặng thinh. Lúc bây giờ con có thói quen ăn rất chậm và ráng quan sát từng chi tiết của đầu tay miệng theo phương pháp thiền thân. Vì quan sát chi tiết cho nên phải ăn thật chậm để thấy rõ và dùng sức rất là nhiều, và sau bữa ăn thì cảm thấy mệt. Đến nửa buổi ăn là mệt mỏi quá rồi, con không còn muốn niệm nữa. Vì vậy cái nửa phần ăn bữa sau là con ăn theo quán tính, thì mệt quá rồi. nhìn dòng qua dòng lại, những người xung quanh thấy họ đi hết trơn rồi, thì bây giờ mình ngồi đây làm chi nữa? Rồi mấy cái người lao động ở trong chùa đó, họ phải lại họ quét dọn, họ dọn bàn bí biệt của chư tăng mà, họ phải sắp xếp trở lại bàn ghế họ chùi để họ chuẩn bị buổi sáng thì chuẩn bị cho buổi trưa, hay buổi trưa thì phải làm cho xong để mà chuẩn bị cho sáng sớm mai lại đó. Tại năm mấy người mà lao động ở trong đó, mấy người làm công ở trong đó, họ năng nổ lắm, ăn xong họ dọn dẹp ngay tức thì. Con nghe hỏi, con suy nghĩ có lẽ mình nên ăn tự nhiên rồi quan sát trong khả năng của mình như thầy thường nói. Thế là con áp dụng ngay và thích thú quan sát, chánh niệm được nhiều hơn lúc ăn, tương tự như con tập thiền ngồi. Bây giờ ông thiền sư ông nhắc thì nó à, tại sao mình không làm theo như ông dạy, hãy ăn tự nhiên và quan sát thôi. Thì khi mà ông nói là khi mà ông ăn tự nhiên và ông quan sát thì ông thấy bớt mệt mỏi và ông thấy chánh niệm nhiều hơn nữa. Còn cái kia nó khó quá thì cứ làm cho chậm lại rồi để ý từ cái một lát nó nửa buổi thì nó mệt rồi. Thưa sư, con hoan hỷ vì những cái gì mà sư dạy, nhưng mà con muốn biết làm sao để duy trì chánh niệm, duy trì sự thích thú quan sát này lúc ốm đau bệnh hoạn, vì lúc bấy giờ thân đau nhất, tâm cũng yếu đuối mệt mỏi nữa. Con là cái người bệnh hoạn hoài, mà hễ mà bệnh tới là con cảm thấy con không muốn tu nữa, con muốn bỏ, mệt mỏi quá cả hai phía, thân cũng như tâm. Thân thì nó đau nhất, còn tâm thì thấy nó yếu đuối, nó không muốn tu nữa, nó làm biếng. Thiền sư hỏi trở lại, trong hai cách quan sát lúc ăn, cách nào hành giả làm mà thấy đức tin trong pháp hành, trong sự thực tập tăng lên? Cách thứ nhất là làm cho thiệt chậm để quan sát từng cái hành vi của mình trong lúc ăn. Còn cách thứ hai, để yên, ăn cho thật tự nhiên rồi quan sát càng nhiều càng tốt. Bây giờ trong hai cách, sư tập sư thấy tập nào tốt và sư có đức tin trong pháp hành bằng nhờ cách nào? Thì ông nói là cách thứ hai đó. Còn cách đầu tập có thấy mệt mỏi quá. Nếu tập đúng thì tâm sẽ tin tưởng nơi pháp hành, phải tăng lên. Còn tập mà thấy không tin tưởng nơi pháp hành thì tập sai, như người uống thuốc thấy bất bệnh sẽ tin tưởng nhiều hơn nơi thầy và nơi thuốc. Thích thú trong pháp hành là một dạng thông minh hay trí tuệ nơi mỗi người, tư chất thông minh của mỗi thiền sinh. Không thích thú vào sự thực tập chánh niệm vì không nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Như vậy trước khi mà bạn mà thích thú trong cái sự thực tập của mình là bạn thấy rõ ràng có cái sự lợi lạc trong chánh niệm. Cái này là một dạng trí tuệ này. Có trí tuệ hiểu, ồ không chánh niệm thì như vậy, chánh niệm là như vậy, mà có chánh niệm thì nó lợi lạc quá. Do đó mình cố gắng mình giữ chánh niệm. Cũng giống như là hồi trước mình không uống thuốc thì thấy trong người nó đau nhức tê mỏi thì chẳng hạn, hoặc chả mình ngồi thiền đẩu nặng, bây giờ uống cái thuốc này vào thì thấy nó đỡ hơn, à, mình ngồi thiền khác tỉnh táo hơn, con thì tự nhiên mình tiếp tục mình uống thuốc. Không thích thú vào sự thực tập chánh niệm vì không nhận ra sự lợi lạc của chánh niệm. Khi bạn nhận rõ sự lợi lạc của lợi ích của chánh niệm thế nào, bạn sẽ thực tập bạn muốn duy trì chánh niệm. Khi giữ chánh niệm không liên tục nên sự hiểu biết không sanh lên. Khi hiểu không thêm được gì cả thì làm sao thích thú trong thiền tập đây? Như vậy cái chính của vấn đề ở đây là bạn muốn thích thú thì phải có trí tuệ. Trí tuệ nó khởi sanh, tức là bạn khi bạn tập bạn nhận ra được rất là nhiều điều mới mẻ mà từ trước giờ mình không có thấy. Đó là một dạng của trí tuệ. Mà muốn cho có trí tuệ thì ông nói rằng cái hành giả phải cố gắng giữ chánh niệm cho mình cho liên tục thì trí tuệ mới phát sanh. Và trí tuệ nó phát sanh rồi thì mình thấy mấy cái mới cái lạ. Như vậy thì cái mới cái lạ thì mình càng thích thú, mình tập. Thế thì thích thú là do tại có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Trường hợp của hành giả thích thú quan sát lúc ăn vì bị tôi hỏi. Nếu mà tôi không hỏi thì sư không có quan sát kỹ, phải không? Vì tôi hỏi, do đó động tâm của sư nói, ủa tại sao mình không làm như vậy, tại sao làm như kia. Bị hỏi cho nên đổi cách thức quan sát và thấy thích thú vì chánh niệm được nhiều hơn. Tâm yên tĩnh lúc ăn, tâm không cảm nghe mỏi mệt. Vậy hành giả hãy tự mình đặt câu hỏi để thích thú quan sát lúc đau ốm bệnh hoạn. Phải nhờ tôi hỏi không? Sư mới thích thú quan sát. Vậy thì trong lúc mà sư đau ốm bệnh hoạn, tại sao sư không đặt câu hỏi cho chính sư? Khi mà sư đặt câu hỏi thì sư sẽ thích thú quan sát thêm. Một số hành giả trình với tôi là họ không mấy gì làm thích thú lúc phải duy trì chánh niệm. Họ chỉ cố gắng mà chả có một chút thích thú nào cả. Ngược lại cá nhân tôi, một đôi khi cũng mất chánh niệm, nhưng khi chánh niệm quay trở lại thì tâm hỷ cũng sanh lên cùng một lúc. Tôi thật sự ngạc nhiên và chẳng bao giờ thấy chán nản, khổ sở lúc phải duy trì chánh niệm cả. Tâm đã hiểu và hiểu rất sâu sắc giá trị của chánh niệm và trí tuệ. Do đó mỗi khi chánh niệm trở lại, sau khi đã mất đi một lúc là tôi cảm nghe hoan hỷ sung sướng. Thứ này nói là hễ mà tôi mà thất niệm thì chỉ dĩ nhiên là có rồi đấy. Nhưng mà khi mà tôi giữ chánh niệm trở lại được thì tôi cảm thấy sung sướng lắm. Tôi sung sướng là bởi vì tôi hiểu rằng hễ mà phút nào giây nào mà mình duy trì được chánh niệm thì cái sự thực tập của mình nó đi rất là nhẹ nhàng thoải mái, rất là thích thú. Bởi vì tôi hiểu như vậy, như đây tôi cố công tôi duy trì chánh niệm. Một đôi khi tôi gặp các hành giả tới đây tu tập trong nửa tháng hay 10 ngày, và tôi hỏi bạn cảm nhận thế nào sau thời gian tu tập trong 10 ngày, nửa tháng hay 3 tuần của bạn. Bạn cho tôi biết thử bạn thấy thế nào. Dạ thưa sư, con cảm thấy tương đối, tâm tương đối khá yên tĩnh trong suốt thời gian mà con ở đây. Bạn có thấy khi duy trì chánh niệm mình được sự lợi lạc gì không? Chị này trả lời dạ tôi ở đây 3 tuần thì tôi thấy tâm tôi yên tĩnh. Thì ông hỏi vậy cho bạn có thấy cái sự lợi lạc trong khi mình duy trì chánh niệm, bởi thiền là thiền chánh niệm mà. Bạn có thấy cái sự lợi lạc trong khi mà bạn duy trì chánh niệm không? Dạ nói thật với thiền sư con chẳng thấy chi hết trơn. Không thấy sự lợi lạc chút nào hết trơn. Ông vô Phật nghe mà sao thảm thiết quá. Tu tới 3 tuần rồi mà không thấy gì hết trơn. Vậy bộ hành giả không thấy sự khác biệt giữa niệm và có niệm và thất niệm hay sao? Dạ thưa sư, nói sư đừng buồn, chắc cũng chả thấy cái gì hết. Vậy thì tới đây làm gì? Thôi mua vé đi về Việt Nam thức cho xong cho rồi. Đúng ra các vị này có được một sự lợi lạc, nhưng họ không nhận ra đó thôi. Sau đây thì tôi xin đưa ra một ví dụ, là bạn thấy có sự lợi lạc mà bạn không biết. Có một thiền giả là một chú sa di người Hàn Quốc. À, chú này là mới có chừng 14-15 tuổi mà cao to mập bự lắm. Chú trình với tôi như thế này: thưa sư, sư nói chánh niệm trong khi ăn, con thấy khi ăn món nào thích con lấy, món nào không thích con không bao giờ đụng tới. Tất cả mọi người đều làm vậy, đây là thói quen chung, nhưng có ai nhận ra điều này không? Không ai nhận ra, nhưng chúng ta thấy được, tức là chánh niệm đang có mặt. Chúng ta làm nhưng tâm nhận biết nên mới nói được như vậy. Như vậy bạn chỉ cần nhận biết những cái gì đang có mặt là bạn đã có chánh niệm. Thì cái đó là ông nói rằng là cái đó là tốt rồi đấy. Ngay cả khi mà một số hành giả mà qua tu tập một thời gian ở Myanmar đó, trong cái khóa nhập hạ mà đa phần là tăng là ni đó, thì ông chỉ nói là tôi mong hai điều thôi. Trong khi anh chị em ở đây trong 3 tháng, cái thứ nhất là anh chị em bớt nói giùm tôi, bởi vì người Việt Nam là thôi nói như cái chợ. Thì qua đây 3 tháng làm ơn bớt lại. Nếu mà trong 3 tháng mà quý vị tập mà quý vị bớt nói, quý vị không còn ngứa miệng như hồi trước nữa là tốt lắm rồi đó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, làm sao mà hiểu cách tập này. Cái phần mà hướng dẫn thiền tập, tôi nói tới nói lui, tôi lập tới lập lui rất là nhiều lần trong cái phần trình pháp. Tôi mong rằng 3 tháng rồi quý vị hiểu cách tập. Khi người mà hiểu cách tập rồi đó thì người đó là có trí tuệ rồi đấy. Và cái thứ ba nữa, mong nữa nhưng mà không biết có được không, là bạn thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa có niệm và không niệm. Khi mình thất niệm thì cái tâm của mình như thế nào, mà khi mình có niệm thì cái tâm của mình như thế nào. Một hành giả khác cũng là một chú sa di, khi trình pháp tôi dặn chú ấy rằng con nhớ quan sát thân tâm của con. Vài ngày sau tôi hỏi lại con nhận ra được gì nào, nói cho sư nghe thử. Chú ấy thưa dạ thưa sư, lúc ngồi thì con nhắm mắt. Chú kia thì nói là lúc vô bàn ăn, món nào con thích thì con gắp thôi, món nào con thích con để qua một bên. Cái điều này mình đâu có để ý, sao không ai để ý, mà ngay cái chú này chú cũng không để ý nữa. Nhưng mà bây giờ chú duy trì chánh niệm, chú thấy vậy thôi, không bắt buộc phải quan sát một cái gì hết trơn, chú để ý cho thấy. Thì chú này cũng vậy, con ngồi thiền tự nhiên con nhắm mắt. Tôi thật sự bị sốc vì đa phần hành giả không bao giờ trả lời như vậy trong suốt 19 năm tôi dạy thiền. Ai ngồi cũng nhắm mắt, nhưng có ai để ý điều này đâu, có phải vậy không? Không ai để ý vì khi ngồi mọi người đều hướng về một mục tiêu đã định trước. Ví dụ như hơi thở phòng sẽ phải cảm giác, nên không để ý một sự kiện đơn giản như vậy. Tâm của vị hành giả này, tức là cái chú nhỏ nhỏ này, không nhất thiết phải hướng về một đối tượng nào cả, Bởi vì có lẽ trong cái phần hướng dẫn đó chú không cần nghe. Khi mà tôi nói về hướng dẫn thiền tập đó, chú tâm chú đi đâu à? Thì tôi nhắc con ngồi thấy gì không? Chú chạy về, chú ngồi ngồi một lát rồi chú trở lại, chú nói với tôi: dạ con ngồi con thấy con nhắm mắt. Thì thiền sư nói rằng là tâm của vị này không nhất thiết phải hướng về một đối tượng nào, ấm định trước, tâm đơn giản, chánh niệm trí tuệ có mặt, cho nên nhận ra khi tâm hành giả cố hướng về một đối tượng nào mình muốn quan sát, bạn sẽ không thấy thật sự những gì đang có mặt xảy ra xung quanh. Đó là lý do không ấn đứt trước một đề mục nào là tâm tự nhiên sẽ nhận ra được nhiều điều đang có mặt. Đây là bản chất chánh niệm. Chánh niệm là nhận biết cái gì đang xảy ra. Có một vị trình pháp mà nói rằng: dạ thưa thầy, tôi nhớ khi tập về thiền thân, vị thầy đầu tiên của tôi ở bên Mỹ nói rằng, ngài nói rằng đối tượng của thiền tứ niệm xứ là đối tượng nào đến hành giả ghi nhận mà không lựa chọn cái gì cả. Ngài ưa dùng chữ tiếng Anh là choiceless awareness. Choiceless là không lựa chọn, awareness là sự hay biết, sự tỉnh thức, tức là không lựa một đối tượng nào hết. Hãy cứ để yên cho tâm nó nhận biết được cái gì thì là cái đó là cái đối tượng. Thiền sư nghe nói như vậy thì nói rằng cái này thì quá cao đối với hành giả sơ cơ, dễ sợ không? Hãy để yên cho tâm nó nhận biết cái gì, cái này khó tập lắm à, chứ không phải chơi đâu. Vì vậy cứ mỗi lần mà sư hướng dẫn, sư còn nói quý vị mở tâm ra để tâm tự nhiên ghi nhận các đối tượng. Đối tượng nào nó ghi nhận được, cái đó là cái mà mình cần phải, mình phải biết cái đó là đối tượng mà mình cần phải quan sát. Nhưng mà sư nói quý vị mới có lẽ làm chưa được đâu. Nếu mà quý vị làm được thì quá tốt rồi. Thì bây giờ mình trở lại một đối tượng cái đã, trong hơi thở, trong cái phòng xẹp, hoặc trong cái một cái cảm giác nào đó. Rồi từ từ khi tâm biên rồi mở tâm ra. Cái này thì đối quá cao đối với hành giả sơ cơ. Dạ thưa thầy, đúng như thế. Nên khi ngồi thiền, ngài lại dạy hướng vô hơi thở ở mũi hay phòng xẹp. Thầy của con nói rằng đối tượng của thiền tứ niệm xứ là không lựa chọn đối tượng, choiceless awareness. Vậy mà khi tập thì ngài nói tú tâm nơi bụng, quan sát phòng xẹp. Thì thiền sư nói rằng đúng rồi, đối với hành giả mới tập, tại vì họ chưa biết đối tượng là gì, cái gì là đối tượng, cho nên cái người dạy phải dần dà giải thích cái nào là đối tượng. Vì vậy hành giả có thói quen để ý trên những đối tượng, những đề mục này. Thưa thiền sư, khi cái vị này nói rằng con ngồi thiền nhắm mắt, hoặc giả là nói rằng con ăn thì con thấy rằng tâm con thích cái gì thì nó lấy cái đó à, thì cái này có phải là một hành giả thông minh không? Thì ông nói không phải, chẳng có chi thông minh hết, đúng hơn là tâm nó đơn giản, ngồi nhắm mắt biết mắt nhắm, có chi khó đâu, chỉ không để ý thôi vì lo nhìn cái khác. Nhưng đây thật là một điều lạ lùng chưa từng nghe bao giờ. Đức Phật dạy rất đơn giản: khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, nghe biết nghe, thấy biết thấy. Đơn giản quá mà. Dạ thưa thầy, dạ đơn giản đấy, nhưng mà khó làm, sao nó cứ quên hoài. Thưa con vẫn chưa thỏa mãn câu trả lời, vì khi đau ốm thật mệt mỏi, tâm không được thoải mái, làm sao có thể thích thú quan sát đây? Cái câu đầu tiên của cái vị mà hỏi đó là hỏi rằng là đó, bây giờ đó cái chuyện ăn này thì tôi thấy tôi thích thú, tôi quan sát. Bởi vì thiền sư nói rằng là hãy ăn cho tự nhiên rồi xem thử tâm mình nó biết cái gì. Hoặc giả là mình ăn cho tự nhiên rồi mình quay thử mình có thấy tâm tham của mình không. Hoặc giả là mình ăn cho tự nhiên bình thường đi rồi mình để ý quay thử cái tâm mình có háo hức không. Thì nói thì như vậy đấy, nhưng mà khi đau ốm thì thấy cái thái độ nó khác à. Khi đau ốm là nó chỉ muốn lành thôi à, không muốn hết đau không à. Thưa con vẫn chưa thỏa mãn câu trả lời của thiền sư, vì khi đau ốm thân nó rất là mệt mỏi, tâm bây giờ không được thoải mái, làm sao có thể thích thú quan sát đây? Trả lời: chỉ thích thú khi nào bạn hiểu ra được sự lợi lạc thật sự của chánh niệm. Tại sao không thích thú khi quan sát cái đau? Tại sao khi đau bạn không thích thú quan sát? Tại vì tâm của người đau chỉ nhớ tới cái đau. Lúc bây giờ tâm bên trong nó mè nhèo, nó than thở rất dữ: đau quá, trời ơi sao mà đau quá như thế này. Đó là thích thú mình quan sát này, mình thấy rõ ràng này. Dù đau nhiều, đau ít, không đau không cần, hễ mà đau là nó trong nó than. Đau quá, không biết làm sao thuốc gì mà uống cho nó hết đau. Sao mà đau như thế này, không ai đau hết, không mình tôi đau không. Không biết cái nghiệp chướng gì mà cái đau hoài như thế này. Chắc hồi trước cho mình đánh đập người ta dữ quá, thì giờ này mình đau. Rồi bây giờ làm sao cho hết đau này? Thì ông nói hễ mà càng mè nhèo bao nhiêu như vậy thì mình sẽ thấy là cái khi đau mà bạn duy trì chánh niệm thì cái gì xảy ra, và thất niệm thì thế nào đây? Hễ thất niệm thì phiền não sẽ tăng lên, đình trong tâm than thở rên rỉ giống như tôi vừa nói ở trên. Còn nếu chánh niệm được ít nhiều thì bạn sẽ thể cảm thấy bớt khổ, ít khổ hơn là thất niệm. Vậy làm thử coi thế sao. Khi đau thì bạn thấy rằng là nếu mà bạn không thất, bạn không chánh niệm thì bên trong nó mè nhèo rất là dữ, nó than thở rất là dữ dữ, nó bực bội rất là dữ. Mà kèm theo cái sự than thở, cái sự bực bội là cái đau nó càng lúc nó càng nhiều, là bởi vì phiền não mà. Thì từ từ bạn hiểu được cái gì? Bạn hiểu rằng cái đau này nó nhiều nhất là do tâm mình phản ứng. Cái đau tự nó không thành vấn đề mà do tâm mình phản ứng, do đó nó mới như thế thôi. Khi đau mà bạn duy trì chánh niệm cái gì xảy ra, và bạn không duy trì chánh niệm thì thấy thế nào? Hễ thất niệm thì phiền não sanh lên, tâm bây giờ mè nhèo rên rỉ. Còn nếu chánh niệm được ít nhiều thì thể thấy bớt khổ, ít khổ hơn là không thất, là thất niệm. Đa phần hành giả lúc đau là không thiền, là bỏ tu. Dạ thưa thầy, cũng có chánh niệm đó nhưng mà không thích thú bao nhiêu đâu. Đau đau thì cũng biết đau vậy, cảm giác cũng nhắc mình vậy, cũng nhắc mình cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, nhưng một lát nó cũng muốn hết đau à. À thì mình cũng giống mình chơi game vậy thôi. Khi không biết cách chơi thì mình đâu có thích, phải không? Bất cứ một cái trò chơi nào nếu mình không thích mình không muốn chơi. Ví dụ như người rất là nhiều người chơi cờ tướng, sư không biết chơi, thành ra có ai rủ sư cũng không thích, bởi vì động não suy nghĩ mệt quá, sư không muốn. Cũng giống như một trò chơi, khi không biết cách chơi thì mình đâu có thích, phải vậy không? Nhất là chơi và ăn thì thôi mình miệt mài ghê lắm. Trò chơi điện tử đó, mình chơi mà mình ăn nó là ô mình rất là thích, chơi rất là miệt mài, chơi mà chơi bỏ, chơi mà ngày đêm mà bỏ ăn bỏ ngủ, rồi có nhiều người bỏ luôn cái công chuyện gia đình nữa. Thầy sư có một người Phật tử, cô đó cô than của nó ông chồng con là có một cái là chơi game, chơi suốt ngày đó, miệt mài đó. Kêu nó anh à, ăn xong rồi đi rửa chén đây, bị cô nấu ông này rửa. Để đó chút rồi xong rồi, chút xong mà chút là thấy một tiếng đồng hồ qua rồi, để nhắc nữa, thôi ra rửa chén đi, đổ rác đi. Xong rồi thêm tiếng nữa. Tôi nói tới sáng mai rồi, hết 4-5 tiếng, 3-4 giờ sáng rồi vẫn còn ngồi đó. Nổi điên lấy cái cây đập cho một cái là hai vợ chồng cãi nhau. Bất kỳ cái gì cũng vậy, lúc đầu làm hay chơi chưa giỏi, không hứng thú cho lắm, làm hoài, chơi hoài, bắt đầu bạn có kinh nghiệm, bắt đầu bạn hiểu bản chất, cách thức làm sao cho hay cho đúng, thế là tâm mới thích. Ông nói rằng là mình tập thiền cũng vậy, lúc đầu là bạn thấy rất là khó khăn. Lúc bây giờ bạn nhắc nhủ bạn coi, ví dụ như ông nói trong cái đau chẳng hạn, hoặc trong cái ăn chẳng hạn, mình thất niệm hoài. Bây giờ mình ráng mình thử coi, phải trong khi mình đau mình ráng mình chánh niệm thì mình thấy thế nào. Ví dụ như cái trước tiên là mình thấy cái tâm nó mè nhèo rất là dữ này, có vậy không? Than thở rất là nhiều này, nó muốn cho lành này. Rồi gì nữa, hễ mà tâm nó càng mè nhèo càng than thở thì càng đau nó càng nhiều, cho nó không giảm bớt chút nào. Thì bây giờ mình chánh niệm tâm khó chịu này, mình nhắc nhở là đó là một hiện tượng tự nhiên này. Rồi mình quan sát cảm giác, quan sát tâm khó chịu, bất cứ quan sát cái gì, thử quay thử nó được cái gì không. Rồi cứ tiếp tục làm hoài như vậy thì ông nói may ra mình sẽ thấy rằng hễ mình có chánh niệm thì mình đỡ khổ. Lúc bây giờ mình thấy cái sự khác biệt giữa cái chuyện mà có niệm và thất niệm. Tôi có xem video trong đó một chú nhỏ từng 9 đến 10 tuổi mà chắc là người Ấn Độ quá. Sư ông nói ông về người xứ nào. Mắt mù, không thấy màn hình mà chơi game rất giỏi. Chơi đâu ăn đó. Rồi chơi game điện tử là mình phải nhìn thấy hình. Mà ông này là mù mắt mà vẫn chơi rất là giỏi. Chú này bị khuyết tật nên tai rất thính, cho nên dựa vào âm thanh để chơi mà không cần nhìn. Chú là người mù mà làm hướng dẫn du lịch. Ông trời đất ơi, hướng dẫn du lịch là phải thấy, ông này mù à? Chú là người mù mà làm hướng dẫn du lịch. Chú dẫn du khách tới nơi, giải thích rất rõ ràng cái gì mà du khách đang thấy. Dù cá nhân mình thì mù tịt, chẳng có bao giờ thấy nó là cái gì hết trơn. Rồi nói banh bách à, dẫn tới đó là thả xuống, đâu quý vị thấy cái này cái kia đó, lịch sử của nó như thế nào. Mọi người chăm chú nghe, mà chú chăm chú là chú chăm chú nói, chứ đâu có thấy gì đâu. Một điều hành giả cần nhớ, một điều hành giả tu tập cần biết, đó là chánh niệm và thất niệm khác nhau thế nào thì tâm bạn sẽ thích thú. Vì khi bạn nói rằng bạn thích thú, điều đó có nghĩa là sao? Là trong cái này nó có trí tuệ này, trong trí nó có trí tuệ để bạn thấy rằng là khi mà có niệm thì thế nào, mà khi không thất thất niệm thì như thế nào. Hoặc giả là bạn tu tập và bạn duy trì chánh niệm cho được liên tục, trí tuệ nó khởi sanh, bạn thấy rất nhiều cái hay cái lạ, thì tâm bạn sẽ thích thú. Một điều cần biết đó là chánh niệm và thất niệm khác nhau thế nào thì tâm bạn sẽ thích thú. Hoặc giả bạn duy trì chánh niệm liên tục ngày và đêm, bắt đầu tâm bạn nó có trí tuệ nó khởi sanh, bạn cảm nhận bằng thân nhận ta thấy những cái điều mới lạ quá, tâm bạn rất là thích thú. Chỉ cần thấy sự khác biệt nhau giữa hai pháp này, đó là niệm, có niệm và thất niệm, bạn sẽ thấy hứng thú duy trì chánh niệm ngay. Sự khác biệt của chúng rất to lớn chứ không phải sao đâu. Có một vị sư trình pháp và nói rằng con đã thấy được cái sự chánh niệm và thất niệm. Vị này nói: thưa sư, con cố gắng duy trì chánh niệm và thấy rằng mọi sinh hoạt của con bây giờ ít thô tháo hơn trước. Hôm trước là con muốn làm cái gì là con làm rất là thô tháo, con chụp bên này chụp bên kia, con làm âm. Và bây giờ con nhắc con để qua trí tâm nó quan sát, nó thấy được cái gì thì tự nhiên tâm nó làm rất là nhẹ nhàng mà không có thô tháo. Con chánh niệm giúp con kiện toàn tư cách của một vị tỳ khưu. Thì sư nói: ồ, nếu phải được rồi như vậy thì rất là đúng. Muốn có chánh niệm thường xuyên, thưa thiền sư, con nghĩ là thì ta phải tác ý muốn cho chánh niệm có mặt. Trả lời: tác ý làm chánh niệm có mặt chỉ cần lúc đầu thôi, một khi mà trớn đã có rồi thì hãy để yên đi, chánh niệm tự động sinh hoạt à, ta gọi là chánh niệm tự nhiên đó. Lúc đầu thì mình phải cố gắng để mình quên, mình trở lại, mình chánh niệm, mình quên, mình trở lại, mình chánh niệm. Nhưng mà ông nói lúc đầu thôi. Còn khi mà mình tập một thời gian rồi, khi mà nó có trớn rồi đó, có những lúc nó đi tự động à, mình làm cái gì nó cũng biết hết trơn. Thì rất là nhiều hành giả năm 2015 vừa rồi đó qua bên thiền viện trình pháp và thiền sư nói con kinh nghiệm được như vậy, nhưng mà sao mà làm như một chút cái nó mất à. Thì ông nói đúng rồi, là tại vì nó mới lúc đầu nó làm cho mình rất là sung sướng, mình hứng khởi lắm, mình sung sướng, mình hứng khởi thì mình suy nghĩ tự nhiên nó mất à. Đó là phiền não đó, nó chờ sẵn mà. Chánh niệm tự nhiên, cái gì cũng chánh niệm hết trơn, mình không cố ý mà nó tới. Thì người ta mới cố, trời lạ cái này, hồi trước thì mình làm khó lắm mà biết sao dễ thế này. Suy nghĩ là chánh niệm mất tiêu, không có liên tục được nữa. Tác ý có chánh niệm có mặt chỉ cần lúc đầu mà thôi, khi đã có trớn rồi thì để yên đi, nó sẽ sinh hoạt một cách tự nhiên. Thưa sư, thưa thầy, nhận ra chánh niệm, quen sống với nó thì lợi ích sẽ thấy ngay. Thứ nhất, ý tứ giảm thiểu những hành vi thô tháo như mở đóng cửa. Đúng, hành giả thấy cần sử dụng bao nhiêu sức, vì vậy không quá mạnh tay lúc mở cửa đóng cửa. Thứ hai, nhờ duy trì chánh niệm, từ tốn trong việc ăn nói, tránh nói cười to tiếng. Cô này là cô có trình pháp và cô nói là cô cười cho đến nỗi mà cô ngất luôn. Bạn bè nói chuyện với nhau thích cười quá, cười mà đến nỗi muốn ngất luôn rồi. Thì cô nói nhờ duy trì chánh niệm thì con thấy bớt được cái này. Thiền sư nói vậy thì rất là đúng rồi đấy. Có một bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề thích thú, nhưng mà suy nghĩ thôi bây giờ để mình đổi, mình nói chuyện khác. À, nói về tâm thiên vị. Thưa sư, con đang ngồi thiền yên lặng thì nghe tiếng người đi bên cạnh. Ban đầu con chỉ quan sát âm thanh và sự khó chịu, nhưng mà người này cứ đi tới đi lui hoài. Lúc bây giờ tâm bắt đầu cằn nhằn, bắt đầu nói: sao không ra phía sau mà đi, bên ngoài còn có chỗ mà không đi, mà ngồi cứ đi vô trong này ồn quá làm ta tu không được. Không thấy người ta đang ngồi sao mà cứ đi hoài như vậy. Nó nhiều thứ lắm, họ nói trong này nó bực bội nè, khó chịu. Chịu hết nổi, mở mắt ra để mà la một tiếng, chắc cứ đi hoài ngồi thiền không được. Mở mắt ra thì thấy tâm sân dịu xuống ngay, vì cái người đang đi trước mặt là bạn của con. Người khác là con la rồi đấy, nhưng mà vì bây giờ thấy người này là bạn của con. Nhưng khi mở mắt ra thì tâm sân dịu xuống ngay, vì người đang đi là bạn của con. Như vậy là cái tâm này tâm thiên vị này, thấy không? Hay mà nếu một người khác là mình la mình nói rồi, nhưng mà vì bạn của mình do đó mình làm thinh. Ngay cả khi phát quà cho mọi người cũng vậy, nếu là bạn của con thì con lựa đồ tốt đồ ngon để cho bạn, đồ xấu thì để cho người khác. Con hiểu là mình đang có tâm thiên vị, nhưng không biết làm thế nào để khắc phục trạng thái tâm này. Thấy rõ rồi, bất cứ cái gì mình cũng thiên vị cho người nào mình thích thì mình cho rất là nhiều, hay là người nào mình thích thì mình vui vẻ tử tế, còn người mình thích thì mình tự nhiên mình sẵn rồi mình phản ứng làm rất là dữ. Thì tôi nói tâm thiên vị khởi sanh tại vì mình tâm dính mắc vào đối tượng. Khi tâm dính mắc có mặt, hành giả không thấy mọi người đồng đẳng, ai cũng như ai, giống nhau cả. Tâm bây giờ sẽ phân biệt người này là bạn của tôi, là chỗ quen biết, là chỗ ân tình, là chỗ tới lui tình cảm, cho nên mình sẽ đối xử tốt hơn, hậu hỷ hơn so với người khác. Càng dính mắc sự phân biệt càng cao, thiên vị càng lớn. Làm sao mà khắc phục tâm thiên vị đây? Chỉ có một cách là tu tập cách sau để mình đừng dính mắc vô người khác. Mình dính mắc vô người khác là vì tâm thiên vị. Bây giờ muốn khắc phục nó thì phải bớt tâm dính mắc thôi mà thôi. Khi mình xem mọi người ai cũng như ai, không phân biệt thân sơ, thì mình sẽ bớt tâm dính mắc, mình sẽ không dính mắc nữa và mình bớt tâm thiên vị. Khi một đối tượng khởi sanh, ai hay người nào, nếu tâm hành giả không phiền não, nó sẽ không phân biệt. Ngược lại, khi dính mắc có mặt thì với bạn mình tha thứ rất dễ, còn đối với người khác thì mình khó chịu, bực bội sanh lên. Vấn đề chính ở đây là tại tà kiến ngã sở, chấp người này là bạn tôi, người này là tôi quen, người này là thân tình với tôi, thì trong này là thấy của tôi hết trơn, nên mới có tâm phân biệt. Phân biệt là vì tà kiến của tôi, của ta. Ngày nào tâm hành giả chưa dứt sạch quan kiến sai lầm này thì ngày ấy phép tư vị vẫn còn. Nói cách khác, hành giả phải tu cho có trí tuệ. Trí tuệ làm tâm trong sạch, thay đổi quan kiến sai lầm tôi ta hay của tôi của ta. Bây giờ hành giả mới đối xử với mọi người một cách đồng đẳng và công bằng. Vậy nếu mà mình nói rằng tôi, cái tâm tôi rất là công bằng, tôi đối xử với mọi người ngang nhau, tôi không thương vị ai hết trơn á, mình nói như vậy là, nếu mà thật sự mà mình hiểu như vậy là tâm mình không dính mắc với người đó. Mà làm sao mà mình không dính mắc đây, phải không? Mình sống thì mình có cái mối tương quan với người này người kia, mình thân với người này nhiều hơn là mình thân người kia, thì tâm mình nó tự động nó dính mắc à. Đó là cái bản chất của phiền não mà. Ông nói nếu mà muốn hết tâm thiên vị thì đừng có dính mắc. Hãy dính mắc là nó phải thiên vị à. Nó phải đối xử với người này tốt hơn đối xử với người kia mà thôi. Bây giờ nói một loại tâm khác nữa là tâm biện hộ. Thưa thầy, con thấy mình tâm mình biện hộ rất giỏi. Con đang ngồi thiền cũng tương tự như cô kia, thấy tiếng bước chân đi kinh hành bên cạnh rất lớn. Con tính mở mắt xem thử ai mà kỳ cục vậy, người ta đang ngồi mà cứ đi ầm ầm vậy. Một tâm nói thôi kệ người ta, mình lo tâm mình thôi. Nhưng một tâm khác biện hộ nói rằng đi ầm ầm như thế, không những mình mà người khác đang ngồi cũng thấy khó chịu lắm đấy. Mà cái tâm biện hộ này là quý vị thấy là tâm si này. Đó, bây giờ nhắm mắt đi thôi kệ nó, ai làm gì chuyện của người ta. Nếu mà khó chịu quan sát tâm khó chịu, nếu tiếng động ồn ào quá mình bực bội, mình quan sát tâm bực bội, hay quan sát trở lại âm thanh. Không, đi như vậy thì làm ầm ầm, thấy mình khó chịu thì người khác khó chịu. Thế là con mở mắt ra, cánh tay tự động đưa chỉ vào lỗ tai, trỏ vào chân. Cô cư sĩ này hiểu ngay, thế là cô nhảy ra khỏi thiền đường mà cô hết hồn hết vía luôn. Tại vì lúc đó cô này cũng mắt cũng dữ lắm, mắt lồi ra như mắt cá vậy đó, tay chỉ lỗ tai, miệng chỉ cái chân. Cô kia hiểu rồi, hết hồn hết vía, thấy cô tu nữ cô đang ngủ săn thôi, bỏ chạy. Người ta đi rồi, quan sát lại bên trong thì thấy một luồng hơi nóng do tâm sân tạo ra thổi vào khắp người và cảm thấy rất khó chịu. Quan sát một hồi lâu, cảm giác khó chịu mới giảm từ từ, bây giờ mới trở lại một cách bình thường được. Và quay quay vị mà mắt cũng cả gần hết cái tiếng giờ ngồi, dễ sợ hơn. Chỉ vì một chút rồi thôi à, người ta đi kinh hành, mình không chịu, mình mở mắt ra mình làm rất là dữ, trợn mắt trợn chỉ tay rồi vậy làm người ta sợ. Mà khi mà ta sợ ta bỏ đi rồi thì ta bắt đầu nó hối hận và làm mất nguyên cái thời giờ thiền luôn. Thiền sư nói hành giả có học được chi từ kinh nghiệm này không? Một tâm suy nghĩ nói thôi kệ người ta, Còn tâm kia thì suối mình nói, mình hành động, để rồi cả thân lẫn tâm bất an, dao động khổ sở. Hành giả muốn tâm mình ở trạng thái nào đây? Muốn tâm mình bình yên vắng lặng hay bất an dao động khổ sở? Hãy tự lựa lấy đi. Và cái người mà tu mà rất là thích tâm định là mấy cái này, dính vô mấy cái này. Vì muốn tâm mình yên mà. Tâm mình đang yên ổn rồi, ánh sáng rồi, đang thấy ta an lạc, tự nhiên làm mà tức bộ, muốn chết luôn. Thì ông thầy sư ông nói như vậy, mình tập như vậy là mình thiếu trí tuệ này. Mình không biết so sánh, mình không học bài học nào hết trơn. Cái bài học ở đây là bây giờ mình muốn tâm mình như thế nào. Đây là một cái phần thông tin mà mình thử mình áp dụng qua thử. Khi một cái sự cố nào nó xảy ra, bây giờ mình muốn tâm mình thế nào đây? Mình tâm mình yên ổn, vắng lặng, tâm nó nhẹ nhàng, không gây oan trái, không gây phiền não cho ai. Hay là mình cứ nói sẵn ra đi, nói đại đi, nói cho đã đi, để rồi gây oan trái, phiền não, gây cái oán thù nữa với người khác. Bạn muốn cái nào thì hãy lựa đi. Khi phiền não tham sân có mặt thì tâm mình không thể nào yên được. Và cái chuyện mà bạn muốn ngồi cho yên nó đã không yên rồi, bởi vì cái hành động mà thiếu trí tuệ của bạn. Vì bạn muốn ngồi cho yên, do đó bạn không muốn người ta đi làm ồn ào. Vì bạn muốn ngồi cho yên, do đó mà bạn chịu không được, tâm sân nó nổi lên, bạn mở mắt, bạn la, bạn hét, bạn làm nhiều cái trò rất là dữ tợn thì người ta sợ à. Thì bây giờ tâm nó đâu có yên được nữa, phải vậy không? Mình muốn tâm yên mà phương tiện mình sử dụng là tham sân thì là tâm sẽ không yên. Vì vậy cái mà hành vi cử chỉ như vậy, nó một cách mà vô hình dung đó, nó đã đi ngược lại những cái gì mà mình muốn. Thì bữa sau phải nhớ rút bài học. Thưa sư, con thấy rằng trong trường hợp đang ngồi thiền yên tĩnh như vậy, tâm nại ra rất nhiều lý do để đứng dậy. Như nó nói rằng thôi ngồi dậy đủ rồi, đi toilet đi hay đi nhà vệ sinh đi, thôi về lấy áo quần vô, thấy bộ trời sắp mưa rồi. Vào cả 10 ngày trời đâu có mưa đó, mà nghe nó ầm ầm lại trong tâm cái suối, thôi đi về lấy áo quần vô, thôi trời mưa. Ngồi là vẻ ngồi dậy vậy đủ rồi, thế là con làm theo tâm con. Thần sư nói đừng theo tâm suối, mà lấy tâm nói làm đối tượng quan sát, duy trì chánh niệm. 10 lần nó nói, 10 lần ghi nhận tâm nói không bỏ sót. Tâm nó nói chuyện của nó, hành giả chỉ duy trì chánh niệm, tức là làm chuyện của mình. Đó là biết mà thôi, đừng theo nó. Ông nói ví dụ như bây giờ mình ngồi, mình thấy làm ầm ầm, mình nói phải đi về lấy áo quần, thôi trời mưa. Lúc bây giờ ông nói hãy duy trì chánh niệm đi, duy trì chánh niệm, biết tâm mình nó suối, biết cái tâm mình nó muốn đi về được cái nọ. Khi mà tâm yên rồi đó, mình suy nghĩ có nên không nên. Lúc bây giờ tự nhiên tâm nó nói mấy bữa này trời đâu có mưa mà bây giờ mình sợ mưa chẳng hạn, vậy là thôi mình tiếp tục mình ngồi. Hoặc giả là nếu mà lỡ có mưa một chút đi nữa thì bạn bè của mình ở dưới mấy cái phòng họ ở dưới đó, mấy người tập ở dưới phòng họ sẽ lấy vô à. Ông nói khi mà tâm mình yên rồi, rất nhiều lý do để cho mình nói không đi. Còn khi mà tâm mình mà không có chánh niệm là nó xuống rác, là toàn phiền não không, là mình đứng dậy mình đi hội đạo ngay. Tôi không hiểu tại sao hành giả Việt Nam không chịu biết, cứ biết đi thì mọi vấn đề sẽ giải quyết. Biết tức là chánh niệm, rồi học sẽ hiểu rồi trí tuệ sẽ khởi sanh. Hành giả không chạy theo, không bị tâm phiền não xúi mình làm chuyện bất thiện. Ông nói đa phần là thôi mình dễ lắm, cái tâm nó nói cái là mình làm theo à. Mà cái chuyện này nó đã làm từ rất là lâu rồi, mình luôn luôn dưới cái sự áp đặt của tâm mà đa phần là tâm phiền não. Thì bây giờ mình tu tập để mình đổi, nó xúi mình không làm. Và khi mà nó nói quá, lúc bây giờ mình suy nghĩ thật sự là nên làm hay không nên làm này. Nếu mà những trường hợp mà nó xúi mình đi như vậy, mình đi để rồi mình thấy như thế nào? Không có cái chuyện gì đặc biệt hết trơn. Ví dụ như mình đi để xuống mình hãy đi về lấy áo quần, thôi trời mưa. Mình về mình lấy áo quần rồi đem vô rồi trời đâu có mưa. 8-9 lần đúng y hệt như vậy. Hoặc giả là trời có mưa chút nó cũng không đến nỗi gì. Thôi, nhiều lần như vậy cho mình thấy rõ ràng tâm nó không muốn ngồi thiền nữa, cho nó xuống tầm 7-3 giờ thôi, đừng có nghe theo nó. Đây một bài khác nói về vấn đề đau. Thưa sư, con thấy rằng khi đau ốm bệnh tật, mặc dù tâm suy nghĩ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng cho tâm hay biết, Tuy nhiên trong tận đáy lòng, tâm tham không bao giờ muốn đau, vốn chỉ muốn hết bệnh mà thôi. Hồi nãy thiền sư nói rằng là trong khi mà mình tu tập á, mình nhớ, mình đừng có bỏ. Trong khi đau mình ráng mình chánh niệm, chánh niệm thấy tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Thì cô này cô nói là trong khi mà chánh niệm thì thấy rõ ràng là nó nói thì nói, nó đều là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Nhưng mà thật sự là sâu trong tâm nó không muốn đau, nó muốn uống thuốc cho hết đau. Tuy nhiên trong tận đáy lòng, tâm tham không bao giờ muốn đau, nó chỉ muốn hết bệnh mà thôi. Khi ăn cháo uống thuốc con duy trì chánh niệm, nhưng tâm vẫn cứ muốn rằng ước chi mà mình mạnh khỏe thì tu tập tốt hơn. Tâm tham hết đau hết bệnh rất vi tế và luôn luôn có mặt, phải cẩn thận mà quan sát nó. Thiền sư hành giả mà thấy được như vậy là rất là tốt đó. Thấy không? Thì trước giờ cô đau cô đâu có quan sát, cô đau là cô buông tay buông chân à. Bây giờ tôi nhắc nhở quan sát đi. Thì bây giờ cô thấy rõ ràng không? Trong khi tâm nó mè nhèo rất là dữ trong khi đau, quan sát hoài, tâm nó yên tĩnh. Bắt đầu mình nhận ra rằng nó nói thì nói vậy, nó nói là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng, mà thật ra nó muốn hết đau không thôi. Chúng ta hãy học để hiểu. Hiểu gì đây? Hiểu rằng càng muốn hết đau thì tâm càng khổ, càng không chấp nhận đau, phiền não càng tăng. Đây là mấy cái trí tuệ mà hành giả, mà mình là người lớn tuổi phải nhớ này. Với mình rồi đây mình sẽ đau rất là nhiều, và khi mình đau thì mình nhớ quan sát cái tâm của mình. Còn không nữa thì càng muốn cho nó hết đau, nó càng đau dữ. Mà càng đau dữ thì càng khổ, mà càng khổ thì càng muốn hết đau. Nó cứ quay hoài mòng mòng như vậy. Lát thì cái bệnh động sao mà khùng mà điên hồi nào cũng hay. Thôi còn khúc nữa mà hết giờ rồi. Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.